hàng trăm người dân ở tỉnh Bình Định đã giam lỏng 5 cán bộ, trong đó có bí thư và chủ tịch xã hôm 20 tháng 10, để gây áp lực yêu cầu lực lượng chức năng thả 14 người trước đó đã bị bắt giữ vì phản đối việc xây dựng nhà máy điện gió tại địa phương. Báo Giao thông cho biết, đến trưa ngày 20 tháng 4, có 5 cán bộ bị người dân giam lỏng tại Ủy ban Nhân dân xã Mỹ Thọ, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định để phản đối việc công ty Victra Cimex thi công xây dựng một quan trắc gió tại địa phương và buộc thả 14 người bị bắt trước đó. Báo VNRS cho biết vào sáng ngày 20 tháng 4, khoảng 500 người bao vây trụ sở Ủy ban Nhân xã yêu cầu cảnh sát thả tất cả những người bị bắt giữ khi họ tập trung phản đối dự án điện gió. Trả lời báo chí, ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch huyện Phù Mỹ hôm 20 tháng 4 cho biết, người dân đang giam lỏng 3 cảnh sát, bí thư và chủ tịch xã trong trụ sở, công việc hành chính bị gián đoạn. Báo VNRS trích lời Đại tá Nguyễn An Ninh, Phó Giám đốc Công an Bình Định cho biết, trong vụ phản đối dự án điện gió hai hôm trước, 14 người bị bắt về hành vi gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ. Báo này trích lời người dân cho rằng, thời gian gần đây, rừng dương ở khu vực khảo sát dự án điện gió đã bị kẻ xấu đốt cháy. Họ lo ngại dự án triển khai sẽ làm rừng bị phá hoại, nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, nên họ phản đối. Truyền thông trong nước cho biết hàng trăm người dân đã tập trung phản đối, một số người đã ném cát vào lực lượng cảnh sát cơ động.
Trung Quốc vừa thay thế Mỹ để trở thành thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam và làm cho mong muốn thoát chung của quốc gia Đông Nam Á ngày càng khó khăn. Mỹ là nhà nhập khẩu hàng hóa lớn nhất của Việt Nam trong vòng 15 năm qua cho đến khi Trung Quốc chiếm lĩnh vị trí này vào năm ngoái, theo thống kê của Quỹ Tiền tệ Quốc tế được Bloomberg trích dẫn. Sự thay đổi này bắt đầu vào năm 2017 khi xuất khẩu của Việt Nam sang Trung Quốc tăng 33,5% so với năm trước đó, trong khi xuất khẩu của Mỹ chỉ tăng 20%, theo số liệu của Tổng cục Thống kê Việt Nam. Việt Nam dựa vào Mỹ để giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc, một nước láng giềng có nhiều ảnh hưởng đến Việt Nam trong nhiều mặt, bao gồm cả kinh tế và chính trị. Trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump có chủ trương hướng nội bằng việc theo đuổi chính sách bảo hộ thương mại mà ông gọi là nước Mỹ trên hết, Trung Quốc đã nổi lên để lấp đầy khoảng trống mà Mỹ để lại bằng cách tăng cường thương mại và đầu tư ở khu vực Đông Nam Á. Hai chuyên gia kinh tế Lê Đăng Doanh và Phạm Chí Dũng nhận định với VOA rằng chủ nghĩa bảo hộ của Tổng thống Trump là một yếu tố chính ảnh hưởng đến sự sụt giảm tầm ảnh hưởng về kinh tế thương mại đối với Việt Nam và tạo điều kiện cho Trung Quốc trở thành thị trường lớn nhất cho hàng xuất khẩu của Việt Nam.
Gần đây thì một số chính sách của Hoa Kỳ có tính chất bảo hộ nhiều hơn và vì vậy cho nên là có thể sẽ là dẫn đến một số những các cái khó khăn nhất định cho cái xuất khẩu của Việt Nam.
Ngay sau khi lên nhậm chức Tổng thống vào tháng 1 năm 2017, ông Trump lập tức rút Mỹ ra khỏi Hiệp định Đối tác Thương mại Xuyên Thái Bình Dương TPP, trong đó Việt Nam được cho là nước hưởng lợi nhiều nhất, mà theo ông nói để bảo vệ công ăn việc làm cho người Mỹ. Trong những tháng gần đây, vị Tổng thống này đã áp dụng tăng các mức thuế đối với nhiều mặt hàng như nhôm, thép, tôm và cá, là những mặt hàng mà Việt Nam xuất nhiều sang Mỹ. Ông Trump cũng đưa Việt Nam vào danh sách 16 nước có thể gây hại cho nền kinh tế Mỹ. Việt Nam đứng thứ 5 với mức thặng dư thương mại 38,3 tỷ đô la trong cán cân thương mại với Mỹ.
Nguyên tắc của Trump là công bằng và đối ứng trong cái kim ngạch xuất nhập khẩu với Việt Nam, buôn bán đối ứng với Việt Nam, công bằng và đối ứng. À, bây giờ có thể nói là thị trường của Mỹ đang đóng cửa dần đối với Việt Nam và đặt trước mắt là bây giờ nếu mà tăng cái thuế lên từ 200-300% đối với thép và nhôm và tăng gấp 4 lần đối với tôm và cá bạch sa, trước mắt là tôm ấy, thì có thể nói là thép, nhôm và cá bạch sa không còn cửa để vào thị trường Mỹ nữa.
Tiến sĩ kinh tế Phạm Chí Dũng cho rằng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam vào Mỹ năm 2018 sẽ giảm đáng kể so với năm 2017. Trong hai tháng đầu năm nay, lượng xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang Mỹ đạt 6 tỷ đô la, trong khi sang Trung Quốc đạt 9,4 tỷ đô la, theo Tổng cục Thống kê. Việc Trung Quốc thay thế Mỹ trở thành thị trường có kim ngạch buôn bán lớn nhất với Việt Nam chẳng phải là điều hay ho, theo tiến sĩ Phạm Chí Dũng, cũng là một nhà báo độc lập. Theo phân tích của vị tiến sĩ này, trong 1/4 thập kỷ qua, Việt Nam mỗi năm nhập siêu từ Trung Quốc khoảng 50 tỷ đô la, gồm cả hàng tiểu ngạch. Và mức nhập siêu sẽ lớn nữa khi nước láng giềng phương Bắc trở thành thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam.
Việt Nam đã phụ thuộc vào Trung Quốc từ lâu rồi, và Việt Nam sẽ phụ thuộc nặng nề vào Trung Quốc ở nhiều mặt hàng hơn nữa.
Bloomberg cảnh báo với kim ngạch xuất khẩu gần tương đương 100% tổng sản phẩm quốc nội trong năm 2017, việc quá phụ thuộc vào một thị trường xuất khẩu có thể đặt ra rủi ro cho kinh tế Việt Nam. Điều này đặc biệt nguy hiểm khi thị trường đó là Trung Quốc. Tiến sĩ Dũng nói,
với cái vai trò tư thế của một nước lớn thì cái chuyện mà cái buôn bán, kim ngạch buôn bán của Việt Nam không là cái gì so với con số 600 tỷ đô la một năm giữa Trung Quốc và Mỹ. Cho nên là Trung Quốc hoàn toàn có thể lấy cái vai trò tư thế nước lớn để áp đặt và khống chế hàng xuất khẩu của Việt Nam sang Trung Quốc.
Tiến sĩ Phạm Chí Dũng nêu một trong nhiều ví dụ cho thấy việc khống chế hàng xuất khẩu của Việt Nam sang Trung Quốc, đó là tình trạng dồn ứ của các xe tải chở trái cây qua cửa khẩu Móng Cái sang tiêu thụ ở Trung Quốc gần đây do việc đánh thuế hoặc một động tác gì đó về mặt hải quan của phía Trung Quốc. Việc Việt Nam gần đây phải hai lần dừng các dự án thăm dò dầu khí với đối tác Repsol của Tây Ban Nha tại mỏ cá Rồng Đỏ trên Biển Đông dưới sức ép của Bắc Kinh, theo Tiến sĩ Dũng, cho thấy việc Trung Quốc có thể ảnh hưởng và khống chế Việt Nam.
Mà đã không có thiện chí trong cái vấn đề dầu khí thì nó là một cái chứng minh cho thấy là cái việc mà trong cái cán cân xuất nhập khẩu Việt Nam thì Trung Quốc nắm đằng chui.
Tiến sĩ Lê Đăng Doanh, cựu Viện trưởng Viện Quản lý Kinh tế Trung ương cũng có nhận định tương tự và cho rằng Việt Nam cần đa dạng hóa các thị trường xuất khẩu để tránh phụ thuộc vào các nhà nhập khẩu từ Trung Quốc. Người đứng đầu vụ chính sách thương mại đa biên của Bộ Công Thương, ông Lương Hoàng Thái cho Bloomberg biết, Việt Nam đang nhắm mục đích tăng cường xuất khẩu với các thị trường khác. Việt Nam cũng đang tìm cách tham gia vào các hiệp định thương mại tự do để tăng cường khả năng tiếp cận vào các thị trường mới nhằm giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc. Việt Nam là một trong 11 quốc gia tham gia Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP mới được ký kết hôm 8 tháng 3, trong khi vẫn theo đuổi Hiệp định Thương mại tự do với châu Âu EVFTA. Tuy nhiên, theo nhận định của nhiều nhà quan sát, việc xúc tiến EVFTA đã bị dừng lại do vấn đề nhân quyền của Việt Nam.
Không phải cho tới khi ông Phạm Chí Cường nhìn thấy chiếc máy bay chờ trục xuất mình khỏi nước Mỹ mới làm ông suy sụp khi bị đưa về Việt Nam, đất nước mà ông đã chạy trốn vào năm 1990. Theo hãng tin Reuters, trước đó ông Cường và ít nhất 3 người khác đã sống ở Mỹ trong nhiều thập kỷ cho tới khi bị trục xuất về Việt Nam vào tháng 12 năm 2017. Theo chính sách hạn chế nhập cư của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump nhằm trục xuất những người di cư đã phạm pháp ở Mỹ. Việc trục xuất được thực hiện dù theo một hiệp định song phương ký vào năm 2008 rằng người nhập cư từ Việt Nam đến Mỹ trước năm 1995 sẽ không bị trục xuất. Phần nhiều trong số đó là những người theo chính quyền miền Nam Việt Nam được Mỹ hậu thuẫn. Trong tuần này, phóng viên Reuters đã gặp ông Cường và những người ở thành phố Hồ Chí Minh. Họ cho biết đã bay một chuyến dài 17 tiếng trong sự im lặng bị ép buộc, tay chân bị trói. Tất cả những người được phỏng vấn đều than phiền rằng hòa nhập với cuộc sống mới ở Việt Nam thật là khó khăn. Họ bị cán bộ Việt Nam nhìn với con mắt nghi ngờ và gặp nhiều trở ngại khi tìm việc làm. Bỏ lại vợ con ở thành phố Orlando, bang Florida, ông Cường nói, nếu quý vị hỏi tôi rằng tôi có muốn trở về Mỹ không, tôi sẽ trả lời là có, nhưng tôi không biết làm cách nào. Một người khác yêu cầu không tiết lộ danh tính và chỉ cho biết ông Hồ Nguyễn nói giúp Reuters rằng cán bộ công an địa phương đã tra hỏi ông rằng có phải ông về Việt Nam để làm việc cho CIA hay không. Ông nói rằng ông bị trục xuất về Vịnh Cam Ranh, nơi mà ông đã chạy trốn sau cuộc chiến tranh vì mối quan hệ của gia đình ông với phe thua cuộc. Tôi đã tháo chạy khỏi nơi đó, ông Nguyễn nói. Thời đó có rất nhiều người Mỹ tới, gia đình tôi làm thuê cho họ, ông Nguyễn nói thêm. Ông chú của tôi đã thiệt mạng trong cuộc chiến, ông là một người lính của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Không rõ có bao nhiêu người nhập cư từ Việt Nam tới Mỹ trước năm 1995 bị trục xuất giống như ông Nguyễn và ông Cường. Nhưng chính sách mới của chính quyền Donald Trump nhằm trục xuất thêm hàng ngàn người như vậy, cựu đại sứ của Hoa Kỳ ở Việt Nam cho Reuters biết trong một cuộc phỏng vấn vào tuần trước. Trong khi đó, Việt Nam lại miễn cưỡng tiếp nhận những người bỏ trốn đất nước. Trong một tuyên bố, trong số 8.600 người gốc Việt ở Mỹ bị Cơ quan Di trú và Hải quan Hoa Kỳ, còn gọi tắt là ICA, đưa vào danh sách bị trục xuất vào tháng 12 năm ngoái, có đến 7.821 người có tiền án tiền sự. ICA cũng cho rằng họ không thể đưa ra con số người nhập cư trước năm 1995 sắp bị trục xuất là bao nhiêu. Tòa Bản Áp cũng đã từ chối bình luận về việc trục xuất những người gốc Việt, nhưng chính quyền của ông Trump nói rằng Việt Nam cùng 8 quốc gia khác đã ngoan cố vì muốn chống lại việc tiếp nhận người nhập cư này. Trang Catholic News Agency hôm 19 tháng 4 cho biết, hàng ngàn người nhập cư Việt Nam tại Hoa Kỳ, những người trước đây được bảo vệ theo Hiệp ước năm 2008, có thể sẽ phải đối mặt với việc bị giam giữ và trục xuất trong những tháng tới. Ông Cường là một người con lai, bố ông là một quân nhân Mỹ từng đóng quân ở Sài Gòn trong cuộc chiến, đã bị sách nhiễu và phân biệt đối xử. Sau cuộc chiến, những người con lai như ông đã bị sách nhiễu và phân biệt đối xử. Ông không được đi học và phải đi làm ruộng, cho tới khi chương trình con lai mở ra vào năm 1990, ông được cơ hội sang định cư ở Hoa Kỳ. Nhưng dù là con của một người cha quốc tịch Mỹ và có ba người con mang quốc tịch Mỹ ở bang Florida, ông Cường vẫn chưa có quốc tịch Mỹ. Ông Cường nói rằng nhập tịch cũng chưa cần thiết vì ông đã nhập cư Mỹ hợp pháp và được phép đi làm. Nhưng vào năm 2000, ông bị buộc tội hành hung và phải đi tù 18 tháng. Vào năm 2007, ông cũng bị phạt một năm thử thách vì lái xe khi trong người có rượu. Cả hai lần phạm pháp, ông Cường bị cảnh cáo rằng các tội mà ông mắc phải có thể sẽ khiến ông bị trục xuất theo luật của Mỹ. Nhưng khoảng thời gian đó, Việt Nam chưa tiếp nhận người bị Mỹ trục xuất. Vào năm 2008, ông Cường cảm thấy nhẹ người khi mà Hiệp định song phương Việt-Mỹ về việc hồi hương cho người gốc Việt không áp dụng cho những người tị nạn đến Mỹ trước năm 1995. Sau những lần bị bắt, ông Cường phải thường xuyên trình diện với cơ quan ICE và không còn gặp trở ngại nữa. Ông làm đầu bếp sushi và nuôi dưỡng con trai ăn học trong 3 năm học cao đẳng. Thế nhưng vào tháng 10 năm 2017, ông đã bị đưa tới trại giam của cơ quan ICE và 2 tháng sau đó thì bị đưa lên máy bay về Việt Nam. Một người bị trục xuất khác là ông Bùi Thanh Hùng, sinh năm 1973, cũng là một người con lai Mỹ. Cả người mẹ Việt Nam và người cha là lính Mỹ của ông đã chết trong cuộc chiến. Ông Hùng bị buộc tội bạo hành gia đình vào năm 2010, dù ông đã bào chữa rằng ông làm như vậy vì bà vợ đã ngoại tình. Ông phải đi tù 6 năm và vào năm ngoái, ông được thả ra nhưng là bị đưa vào trại giam của cơ quan ICE và bị trục xuất vào tháng 12 năm ngoái. Ông Hùng nói, ở đây tôi không có việc làm, không người giúp đỡ, không nhà cửa. Ông cho biết ông tạm thời phải ở nhờ những người ông mới quen biết. Nhiều người ủng hộ người nhập cư lên tiếng rằng tại sao Hoa Kỳ lại lơ là đến những người con lai như ông Hùng và ông Cường, bởi vì họ có cha là người Mỹ và đã phải chịu sự phân biệt đối xử thời hậu chiến. Ông Tín Nguyễn, một luật sư người Mỹ, nhận định về chính sách trục xuất đang diễn ra. Cộng đồng người Đông Nam Á chúng tôi đã bị sốc nặng. Luật sư Nguyễn đã tình nguyện cùng với hội luật sư phi lợi nhuận của cộng đồng người nhập cư Đông Nam Á đứng ra hỗ trợ những người bị trục xuất. Ông Cường và ông Nguyễn đã bị trục xuất cùng với 30 người gốc châu Á khác. Họ bị đưa lên cùng một chuyến bay, đã hạ cánh xuống Myanmar và Campuchia, sau đó tới địa điểm cuối cùng là Việt Nam. Giờ đây khi trở về đất nước nơi mà họ từng chạy trốn, họ nói rằng không được chính quyền Việt Nam trợ giúp gì nhiều, trong khi tìm công ăn việc làm lại rất khó khăn. Tôi không kiếm ra tiền, ông Cường nói. Ngoài vợ tôi thỉnh thoảng gửi về vài trăm đô, không ai giúp đỡ tôi cả, không ai giúp gì hết.
Sông Bạc lớn nhất Việt Nam đang được xây dựng ven bờ biển dài 3 km ở Quảng Nam, miền Trung Việt Nam, và dự kiến sẽ mở cửa vào năm tới. Khi hoàn thành, dự án Hoi An Na trị giá 4 tỷ đô la sẽ có diện tích gần 1.000 hecta và cũng bao gồm các cửa hàng, nhà hàng, sân golf và công viên nước. Một nhà đầu tư chính cho dự án là Sun City Group Holdings Limited. Hãng này đã kiếm hàng tỷ đô la với việc thu hút những con bạc, chủ yếu từ Trung Quốc, các sòng bài ở Macau, lãnh thổ của Trung Quốc. Việt Nam đang đặt cược lớn vào việc phát triển ngành cờ bạc, nhắm mục tiêu vào các du khách Trung Quốc đã và đang đổ xô đến đất nước Đông Nam Á trong những năm gần đây. Ngoài Hoi An Na, hai sòng bạc khác, một ở Vân Đồn thuộc tỉnh Quảng Ninh ở miền Bắc và một trên đảo Phú Quốc ở miền Nam cũng đang được xây dựng. Hai dự án này nằm trong chương trình thí điểm lần đầu tiên cho phép công dân Việt Nam đánh bạc tại sòng bạc. Hoi An Na sẽ là sòng bạc đầu tiên thuộc sở hữu của Sun City, công ty sẽ nắm 1/3 cổ phần trong dự án. Vina Capital, một công ty quản lý đầu tư và bất động sản của Việt Nam, và tập đoàn đầu tư VMS có trụ sở tại Hồng Kông cũng sẽ nắm tỷ lệ cổ phần tương tự. Henry Tam, giám đốc dự án phát triển Nam Hội An, công ty địa phương đang xây dựng Hoi An Na cho biết, chính phủ Việt Nam thực sự mong muốn mang du lịch đến đây. Ông nói thêm rằng, việc dự án cũng sẽ bao gồm việc xây một trường học và sân vận động cho cư dân địa phương. Ông nói, đây là một dự án 15 đến 20 năm. Khu vực này rộng gấp 4 lần dải cổ tài của Macau. Dự án Hoi An Na đi kèm với những thách thức. Người Việt Nam bản địa sẽ không được phép đánh bạc tại sông bạc và các hoạt động còn tùy thuộc vào môi trường pháp lý bất định của Việt Nam. Có chưa đến 10 sòng bạc ở Việt Nam, phần lớn ở ngoại ô các thành phố lớn. Hiện tại, chỉ có người mang hộ chiếu nước ngoài mới có thể vào và đánh bạc trong đó. Giám đốc điều hành Sun City đang đặt hy vọng vào du khách Trung Quốc. Năm 2017, Việt Nam đón 4 triệu lượt khách Trung Quốc, tăng 49% so với năm trước. Samsung Electronics quyết tâm tiếp tục mở rộng sản xuất tại Việt Nam, theo lời đồng giám đốc điều hành Ko Dong-jin nói với Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc hôm thứ Sáu. Samsung sẽ tuyển thêm nhiều nhân viên Việt Nam và phát triển điện tử tại các thành phố thông minh ở tỉnh Bắc Ninh và những nơi khác, theo một thông cáo được đăng trên website của chính phủ. Samsung là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam và chiếm khoảng 1/4 tổng doanh thu xuất khẩu của cả nước. Ông Phúc nói với ông Ko rằng Việt Nam luôn sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi nhất để Samsung phát triển trong nước. Theo lời thông cáo, Samsung đã đầu tư 17,3 tỷ đô la vào 8 nhà máy và một trung tâm nghiên cứu và phát triển tại Việt Nam, biến Việt Nam thành cơ sở sản xuất điện thoại thông minh lớn nhất. Chính phủ cho biết, xuất khẩu từ các nhà máy của Samsung Electronics tại Việt Nam đạt kim ngạch 54 tỷ đô la vào năm ngoái.